Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hạt. Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2022, thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 27 đến câu 31a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với chương 14 Tin mừng Gioan, ghi lại những lời từ biệt của Đức Giêsu với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi người bước vào hành trình khổ nạn và thương khó. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Theo Thánh Kinh, thành ngữ Shalom, bình an, biểu lộ sự dư đầy, sự phồn vinh, sự thoải mái. Khi chúc Shalom bình an bằng tiếng Do Thái, người ta chúc nhau một cuộc sống tươi đẹp, dư đầy, thịnh vượng, nhưng cũng theo chân lý và công lý, tìm thấy sự viên mãn của chúng trong đấng Mê-si-a, đế vương của sự bình an. Tuy nhiên, đó là những gì thuộc lãnh vực tự nhiên là bình an theo kiểu thế gian. Còn theo ngôn ngữ của tác giả Tin mừng thứ tư, bình an, sự thật, ánh sáng, niềm vui là những từ ngữ diễn tả nhiều khía cạnh khác nhau của ân ban lớn lao mà Đức Giêsu từ Chúa Cha đã mang đến cho nhân loại. Ân ban này chính là ơn giải thoát, là ơn cứu độ. Bình an của Đức Kitô vượt trên sự hiện hữu của phiền muộn. Bình an của Chúa Kitô còn bao gồm tất cả những gì đem lại lợi ích lớn nhất cho các môn đệ. Con đường dẫn đến bình an của thế gian là xa tránh những phiền muộn và từ chối đương đầu với những nghịch cảnh. Còn Đức Giêsu thì ban cho các môn đệ thứ bình an chiến thắng sự sợ hãi và lo lắng. Không có gì có thể tắt các ông ra khỏi sự bình an và niềm vui của Đức Giêsu Kitô. Không có sự lo lắng nào phiền muộn nào, nguy hiểm nào, đau đớn nào, có thể làm cho sự bình an của các ông ra suy yếu, bởi vì bình an của các ông được bảo đảm bởi Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi thấy các môn đệ xao xuyến và sợ hãi trước việc Thầy sắp ra đi, Đức Giê-xu đã nói câu mà chúng ta không ngừng lặp lại trong mỗi thánh lễ. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Bình an là quà tặng cao quý của Đức Giê-xu khi Người sắp trở về với Cha qua cái chết trên thập giá. Bình an cũng là quà tặng của Đức Kitô phục sinh khi Người hiện ra với các môn đệ đang đóng cửa vì sợ hãi. Như thế, các môn đệ vẫn phải luôn bình an trước và sau cái chết của Thầy. Đức Giê-xu đã hứa ban bình an và niềm vui cho những ai tin vào Người. Vậy tại sao trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn gian nan và đau khổ? Phải chăng đó là một lời hứa suông? Phải chăng quyền năng của Người không thắng nổi sự dữ? Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Chính những lúc đối diện với đau khổ, bận tật hoặc gian nan thử thách, nhờ lời cầu nguyện và lòng tín thác nơi Chúa Kitô, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn và tiêu cực. Ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta bớt đau đớn tinh thần cũng như thể xác. Đức Benedicto thứ 16 đã tâm sự, khi trên đời này không còn ai nghe tôi nữa, thì có Chúa vẫn kiên nhẫn nghe tôi. Vì thế cầu nguyện với Chúa, giúp tôi tìm lại bình an trong đau khổ. Lạy Chúa, xin đừng để một biến cố nào, phiền muộn nào, hay nghịch cảnh nào, tắt chúng con ra khỏi sự bình an, vượt qua tất cả sự hiểu biết này. Ôi lạy Chúa, chỉ mình Ngài là sự bình an của chúng con. Amen.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại. Đem các con theo về cùng cha ta, nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la. Ở trong nơi ta là trong chính cha, nay ta ban cho con phúc bình an. Khó thoát nơi ta dù đời phong ba, an bình ta ban bình an đến thương. Bình an ta ban dần khi thanh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho dần khi thanh linh, thần khi chân thật giúp con bình an. Thần khí thanh hoa đời sống chúng con, ta ban an bình bình an tình thương. Bình an ta ban ở lại với con, và ta bên con đến mãi ngàn đời. Con đi dù thời gian nguy, an bình con đi loan báo tin vui. Lạy xin Cha ban thần khí thánh linh, dìu con đi trong chân lý ngàn đời. Có thác nơi Cha cậy nhờ ngôi ba, an bình ta ban bình an đích thương. Bình an ta ban thần khí thánh linh, bình an cho người có lòng kiên tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tôn phong 10 vị hiển thánh. Lúc gần 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Pedro với nghi thức tôn phong 10 vị trần phước lên bậc hiển thánh. Trước mặt tiền đền thờ có treo hình 10 vị thánh mới trên 5 tấm thảm hình lớn, gồm 6 nam và 4 nữ, thuộc 5 quốc tịch, 5 Ý, 3 Pháp và 2 vị còn lại người Hoa Lan và Ấn Độ. Xét về bậc sống, có 5 linh mục, 4 nữ tu và 1 giáo dân. Ngoài 2 vị tử đạo, 7 vị đều là các vị sáng lập dòng. Và vị còn lại, cha Charles de Foucault, tuy không lập dòng, nhưng từ lãnh đạo của cha đã có 13 dòng tu được thành lập. Hiện diện trong buổi lễ có hơn 80.000 tín hữu thập phương. Phía bên trái bàn thờ có những hàng ghế dành cho các phái đoàn chính phủ các nước, đứng đầu là Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hậu y, hàng trăm giám mục và khoảng 600 linh mục. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có một đoàn tín hữu Việt Nam hành hương từ Pháp. Các bàn thờ có đặt các mặt nhật được thánh tích của 10 vị thánh mới. Nghi thức phong thánh diễn ra vào đầu thánh lễ. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, mọi người hát kính cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Rồi Đức Hồng Y Marcelo Semerado, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha, cùng với 10 vị thỉnh nguyện viên của các án phòng, để thỉnh Đức Thánh Cha ghi tên vào sổ bộ các thánh, 10 vị trần phước, và để mọi Kitô hữu kêu cầu các ngài như những vị thánh. Sau khi xướng danh các vị, Đức Hồng Y Semerado lần lượt tóm tắt tiểu sử của 10 vị. Sau phần tiểu sử, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hát kinh xin ơn phù trợ của các thánh, rồi ngài đọc công thức phòng thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải di chúc của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ trong bữa tiệc ly và áp dụng vào bối cảnh lễ phòng thánh. Như Thầy đã yêu thương các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Chúa đã yêu thương cho đến cùng, đến độ hiến toàn thân mình. Chúa nói những lời này trong một đêm tăm tối, giữa bầu không khí đầy cảm xúc và lo âu tại nhà tiệc ly. Chính trong giờ bị phản bội, Chúa Giêsu khẳng định tình thương của người đối với các môn đệ. Vì trong tăm tối và bão tố của cuộc đời, điều thiết yếu là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phần thứ hai trong di chúc của Chúa Giêsu là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Chúa là sức mạnh biến đổi cuộc sống của chúng ta. Nó mở rộng con tim và làm cho chúng ta sẵn sàng yêu thương. Đi vào cụ thể, Đức Thánh Cha giải thích việc sống tình yêu ấy bằng cách nào, nhất là nơi trường hợp 10 vị tần hiển thánh. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn các hồng y, giám mục, linh mục và các phái đoàn dự thánh lễ. Ngài đặc biệt chào thăm Tổng thống Ý và các phái đoàn chính phủ các nước, đồng thời cầu xin các thánh mới soi sáng và phù hộ để các vị hữu trách của các nước tìm được giải pháp hòa bình cho các cuộc chiến tranh. Rồi Đức Thánh Cha và mọi người hát kinh lạy nữ vương thiên đàng trước khi Ngài ban phép lành kết thúc thánh lễ giữa tiếng reo mừng của các tín hữu. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, ứng xin Tổng giáo phận Hà Nội bế giảng năm học. Chiều ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và bế giảng năm học 2021-2022 của ứng xin Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong ngày lễ có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong bạn ơn gọi Tổng giáo phận, quý cha đồng hành, quý cha linh hướng, quý thầy giáo, cùng 90 ứng xin linh mục của Tổng giáo phận. sau lời khai mạc, cha đặc trách ứng sinh Giuse Tạc Minh Quý đã trình bày với Đức Tổng Giám mục Giuse những điều đã thực hiện và chưa thực hiện được trong năm học 2021-2022 vừa qua. Cùng với đó, cha Giuse cũng bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý thầy giáo đã quan tâm giúp đỡ mầm non ơn gọi của Tổng Giáo phận. Ngỏ lời với các ứng sinh, Đức Tổng Giám mục Giuse bày tỏ niềm vui vì các ứng sinh đã được thăng tiến cả bốn chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Ngài nhắn nhủ các ứng sinh hãy sống quân bình. Để có được sự quân bình trong con người, mỗi ứng sinh cần nhận định khôn ngoan, dung hòa cảm xúc và lý trí. Đặc biệt về đời sống thiêng liêng, mỗi ứng sinh cần có đủ ba yếu tố, tâm cảm với Thiên Chúa, lý trí để hiểu về người và thực hành đời sống thiêng liêng. Cuối giờ huấn đức, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng ngỏ lời cảm ơn quý cha trong ban ơn gọi đã nhiệt tâm trong hành trình đào tạo những linh mục tương lai cho Tổng Giáo phận. Sau đó, một ứng sinh đại diện đã có lời tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý thầy giáo cùng tất cả những ai đã âm thầm đồng hành và giúp đỡ các ứng sinh trong suốt năm học vừa qua. Trọng tâm của chương trình bế giảng là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mỗi ứng sinh hãy đến với Chúa để đạt tới đích điểm thực sự trong cuộc đời mình, xác tín mọi ân sủng đều đến từ Chúa, để rồi khi can đảm làm chứng cho người, chúng ta sẽ được lãnh nhận phần thưởng đích đáng. Ngày bế giảng năm học khép lại với bữa cơm thắm tình gia đình. Được biết sau ngày bế giảng, 26 ứng sinh lớp tiền chủng viện sẽ đi thực tập mục vụ hè tại các giáo xứ. Tin giáo hội tại Canada, Đức Thánh Cha sẽ thăm Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tới đây, dừng lại tại các thành phố Edmonton và Quebec. Phòng báo chí tòa thánh thông cáo như trên sáng hôm 13 tháng 5 vừa qua và cho biết chương trình chi tiết của chuyến viếng thăm sẽ được phổ biến trong những tuần tới đây. Các địa điểm này đã được đài truyền hình CBC News của Canada nói đến ngày 15 tháng 4 vừa qua. Đài này cũng thuật một nguồn tin riêng cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được Giáo hội Công giáo Canada tài trợ với sự hỗ trợ của chính phủ liên bang. Bà Cassidy Callan, Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc Những Người Lai ở Canada, cho biết một nhóm từ Canada đã đến ba thành phố vừa nói để thăm dò, với mục đích chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Bà cũng hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ mạnh mẽ xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo trong vụ các trường nội trú thổ dân dưới thời thực dân ở Canada, và bà mong rằng nhân cơ hội này, Ngài sẽ viếng thăm Hồ Thánh Anna, là địa điểm hành hương lịch sử của các thổ dân, cách thành phố Edmonton 78 cây số về hướng Tây Bắc. Đây là một nơi đặc biệt, nơi chữa trị tâm linh cho những người Lai, và cũng là nơi sẽ có cuộc hành hương thường niên từ ngày 25 đến 28 tháng 7 năm nay. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ đón nhận sự cộng tác của người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu nhìn nhận những khía cạnh tích cực, sự đóng góp và cộng tác của những người di dân và tị nạn trong việc xây dựng xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp về Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 9 năm nay với chủ đề Xây dựng tương lai với người di dân và tị nạn. Sứ điệp được công bố sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua trong cuộc họp báo dưới quyền chủ tọa của cha Fabio Basso, dòng Scarabini, Phó Tổng Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đặc trách phân bộ di dân và tị nạn và các dự án xã hội. Hiện diện nơi bàn chủ tọa tại phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Agrigento, thành viên của bộ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến nước Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu Kitô khai mạc và sẽ được viên mãn khi Người trở lại. Nước ấy chưa viên mãn nhưng đã hiện diện nơi những người đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, trong đó có công lý. Công lý là một trong những yếu tố cấu thành nước Thiên Chúa. Công lý của nước Chúa cần được hiểu như việc thực hiện trật tự của Chúa, kế hoạch hài hòa của Chúa. Nhưng để sự hòa hợp tuyệt vời ấy được thể hiện, cần đón nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô, tin mừng tình thương của Chúa, để những chân lật và những kỳ thị trên thế giới bị loại bỏ. Không ai phải bị loại trừ. Trong số này, có nhiều người di dân và tị nạn, những người di tản và nạn nhân của nạn buôn người. Việc xây dựng nước Thiên Chúa được thực hiện với họ, vì nếu không có họ, thì sẽ không là nước mà Thiên Chúa muốn. Sự bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất là điều kiện cần thiết để được quyền công dân trọn vẹn trong nước Chúa. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định, xây dựng tương lai với người di dân và tị nạn cũng có nghĩa là nhìn nhận và đề cao giá trị mà mỗi người có thể đóng góp cho tiến trình xây dựng. Đức Thánh Cha đề cao những điều tích cực và sự phong phú mà những người di dân và tị nạn có thể mang lại và đóng góp. Lao công của họ, khả năng hy sinh, sự trẻ trung và hăng hái của họ làm cho những cộng đoàn đón tiếp họ được thêm phong phú. Sự đóng góp này có thể lớn hơn nhiều nếu được đề cao giá trị và được hỗ trợ do các chương trình thích đáng. Đây là một tiềm năng rất lớn, sẵn sàng được biểu lộ nếu chúng ta cống hiến cho họ cơ hội. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn gây quỹ lần thứ hai. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 vừa qua, quy cha giám đốc, quy cha đặc trách và nhân viên chuyên trách của dự án hỗ trợ các hoạt động giúp người khuyết tật và người có HEP hòa nhập cộng đồng, đã tham dự khóa tập huấn với chủ đề Kỹ năng gây quỹ lần thứ hai tại trụ sở Caritas Việt Nam, thành phố Thủ Đức. Có khoảng 30 tham dự viên đến từ các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Phan Thiết, Bà Rịa, Đà Lạt, Vĩnh Long, Long Xuyên, Phú Cửa và Sài Gòn. Trước khi bước vào những ngày tập huấn, vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 5, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, dòng Đa Minh, giám đốc Caritas Việt Nam đã khai mạc buổi tập huấn. Sau đó, cha Phêrô Trương Văn Phúc, dòng tên, giảng viên của khóa tập huấn, chia sẻ cho các tham dự viên về tinh thần tân phúc âm hóa qua dấn thân xã hội. Cha giảng viên khẳng định rằng, nghệ thuật gây quỹ và hoạt động dấn thân xã hội là một sứ mạng tân phúc âm hóa. Đối với người Kitô hữu, gây quỹ như là một sứ vụ, một hoạt động trao ban hy vọng và giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những người có cùng xác tín và theo đuổi những giá trị, cộng tác vào sứ vụ đó. Tiếp đến, cha chia sẻ những lầm lẫn và phương thức trong việc gây quỹ. Chúng ta thường nhầm lẫn có tiền là có tất cả, nên làm sao gây quỹ để có nhiều tiền. Nhưng cốt lõi của việc gây quỹ thành công là có nhiều mối tương giao với nhiều người khác, vì có bạn là có tất cả. Trong ngày thứ hai của khóa tập huấn, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Phạm Trường Sơn, giám đốc Tình Thân Foundation, các tham dự viên được chia thành những nhóm nhỏ và thảo luận trong nhóm về những nguồn lực cộng đồng và cách ứng dụng những nguồn lực đó trong thực tế. Ngày cuối cùng của khóa tập huấn được dành cho mỗi nhóm thực hành hoạt động gây quỹ và những điều cần lưu ý khi thực hiện các chương trình gây quỹ tại Việt Nam, cũng dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Trường Sơn. Ước mong rằng, với những kiến thức đã học được cũng như đã được thực hành trong khóa tập huấn này, cùng với ngọn lửa nhiệt huyết nơi quý tham dự viên, sẽ giúp cho việc gây quỹ trong các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật và người có HEP hòa nhập cộng đồng nơi mỗi giáo phận đạt được những kết quả tốt đẹp. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 23 đến câu 29. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng, Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Chúa Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra thì các con tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp nối bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước về diễn từ ly biệt của Đức Giêsu với các môn đệ, bài tin mừng hôm nay thuật lại những lời thân thương nhất của Đức Giêsu cho các học trò yêu quý. Đức Giêsu nói, chính Người và Chúa Cha sẽ đến ở trong và ở lại những ai yêu mến và tuân giữ lời Người. Đây là một mặc khải về sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Kế đến, Đức Giêsu khẳng định rằng, lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Khi nói như vậy, Đức Giêsu muốn mặc khải cho các môn đệ, Người chính là lời, là ngôi lời của Chúa Cha được sai xuống trần gian. Đức Giêsu cũng khẳng định tương quan phụ tử giữa Người và Chúa Cha khi nói, Cha Thầy và Thầy. Người cũng mặc khải tương quan giữa Chúa Cha với Chúa Con và Chúa Thánh Thần về căn tính và vai trò của Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Như vậy, Thánh Thần là đấng phù trợ, là đấng được sai đến từ Chúa Cha. Theo cách trình bày của sách Tin Mừng thứ tư, trước khi chia tay các môn đệ, Đức Giêsu hứa rằng Người sẽ ban Thánh Thần, là thần khí sự thật, là đấng mà thế gian không thể đón nhận. Tại sao vậy? Vì thế gian ở đây là thế lực chống đối Đức Giêsu, là kẻ dối trá, nên tự bản chất không phù hợp với thần khí sự thật. Vì vậy, những ai muốn đón nhận thần khí sự thật từ Chúa Cha, không được đối xử với Ngài theo cách của thế gian. Trái lại, phải cư xử với nhau như người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Vậy làm sao để cư xử như người môn đệ của Đức Giêsu? Chúng ta nhớ lại giáo huấn của Đức Giêsu trong bài tin mừng lần trước. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nói cách khác, muốn đón nhận sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cần phải ghi nhớ giới luật yêu thương của Đức Giêsu và có khát khao thiện chí đi tìm sự thật là chính Chúa Thánh Thần, chứ không phải chỉ tìm kiếm những điều mình ưa thích. Đức Giêsu nói rằng, Người để lại bình an cho các môn đệ, thứ bình an không giống như của thế gian. Bình an mà Người nói đến ở đây không hiểu đơn giản là hòa bình hay không có chiến tranh, cũng không phải là trạng thái vui vẻ về mặt tâm lý hoặc khoan khoái, vui sướng. Tất cả những thứ đó thuộc về tự nhiên, ở trần gian này. Bình an mà Đức Giêsu nói đến ở đây thuộc lĩnh vực siêu nhiên. Theo thần học của sách Tin Mừng Thánh Gioan, bình an, sự thật, ánh sáng, sự sống, niềm vui là những từ diễn tả những khía cạnh khác nhau của ân huệ đến từ Thiên Chúa. Và nói cho cùng, ân huệ này chính là ơn giải thoát, ơn cứu độ. Trong con mắt người đời, người ta thường chỉ nhìn thấy sự bình an trên phương diện thể lý và tâm lý. Nếu nhìn vào đời sống người Việt Nam hiện nay, nhiều người vẫn bảo rằng chúng ta đang được bình an. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn sẽ thấy, đó không phải là bình an thật sự. Nếu đã được bình an, thì người ta không đổ xô đến các chùa chiền, đền miếu để xin giải hạn cầu an vào các ngày rằm, các ngày đầu tháng, vân vân. Quả thật, sẽ không thể có bình an khi người ta không được tự do đầy đủ. Sẽ chẳng có bình an khi người ta còn tham lam, tranh chấp, ghen ghét và đố kỵ lẫn nhau. Đức Giêsu đã tuyên bố, anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vậy sự bình an mà Đức Giêsu hứa ban là gì? Bình an của Đức Giêsu hứa trước hết và trên hết dành cho những người được Thiên Chúa yêu thương, những người có lòng thiện tâm, có thiện chí khao khát ơn cứu độ. Đó là thứ bình an mà chỉ những ai tuân giữ lời Thiên Chúa mới có. Chính khi người ta sống hiền lành, khiêm nhường, bác ái, quảng đại, bao dung với mọi người, thì sự bình an đích thật đã ngự trị trong lòng họ. Như Đức Giêsu nói, khi đó chính người và Chúa Cha sẽ đến và ở lại trong họ. Và cũng chính khi đó, lửa tình yêu nhiệt thành sẽ bừng lên trong trái tim họ. Có thể sẽ xảy ra những xung khắc giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và giả dối, giữa thiện lành và gian ác. Khi ấy, bình an bắt nguồn từ tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa sẽ tỏ lộ, và mọi người sẽ cảm nhận được bình an sâu thẳm trong tâm hồn, chứ không phải sự bình an hời hợt bên ngoài mà thôi. Nói cách khác, đó là khi sự công chính và sự thật nở rộ. Hay nói theo văn phong của sách Thánh Vịnh Kỳ, đó là lúc hòa bình và công lý giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý ngự xuống từ trời cao. Chúng ta đang ở trong những tuần cuối của mùa phục sinh. Tuần sau chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Thăng Thiên. Đây quả là thời điểm thích hợp để chúng ta suy ngẫm lời mà Đức Giêsu đã trao lại cho các môn đệ của người trong diễn từ ly biệt. Người Việt Nam chúng ta vẫn nói, con chim sắp chết thì tiếng kêu thương, con người sắp chết thì lời nói thật. Lời trăng tối bao giờ cũng là những lời chân thành nhất. Là những Kitô hữu, chúng ta đón nhận giáo huấn cũng là lời trăng tối của Đức Giêsu. Chúng ta cần có thái độ nào trước lời của người? Chúng ta có muốn yêu mến và tuân giữ lời của người để chính người và Chúa Cha sẽ yêu mến và ở lại trong chúng ta không? Chúng ta có muốn đón đấng phù trợ mà Chúa Cha sai đến nhân danh Đức Giêsu không? Chúng ta có muốn đón nhận lời dạy bảo của chính Chúa Thánh Thần là đấng sẽ nhắc cho chúng ta về tất cả những gì mà Đức Giêsu muốn dạy bảo không? Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trước lời tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Xin Đức Giêsu, đấng đã toàn thắng sự chết và sống lại hiển vinh, đấng đã từ giã các môn đệ mà về trời với Chúa Cha, nhưng vẫn hằng ở với chúng ta mọi ngày, ban cho mọi người được tràn đầy ân phúc và sự bình an của người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Chính trong giờ bị phản bội, Chúa Giêsu khẳng định tình thương của Ngài đối với các môn đệ. Vì trong tăm tối và bão tố của cuộc đời, điều thiết yếu là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ ngày chủ sự để tôn phong 10 vị chân tước lên bậc hiển thánh sáng Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua tại quảng trường thánh Phêrô. Mười vị thánh mới gồm 6 nam và 4 nữ, thuộc 5 quốc tịch, 5 Ý, 3 Pháp và 2 vị còn lại là người Hòa Lan và Ấn Độ. Xét về bậc sống, có 5 linh mục, 4 nữ tu và 1 giáo dân. Ngoài 2 vị tử đạo, 7 vị đều là các vị sáng lập dòng, và vị còn lại, cha Charles de Foucault, tuy không lập dòng, nhưng từ linh đạo của cha đã có 13 dòng tu được thành lập. Hiện diện trong buổi lễ có hơn 80.000 tín hữu thập phương. Phía bên trái bàn thờ có những hàng ghế dành cho các phái đoàn chính phủ các nước. Đứng đầu là Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hậu y và hàng trăm giám mục và khoảng 600 linh mục. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có một phái đoàn tín hữu Việt Nam hành hương từ Pháp. Cạnh bàn thờ có đặt các mặt nhật đựng các thánh tích của 10 vị thánh mới. Nghi thức phong thánh diễn ra vào đầu thánh lễ. Sau lời chào phục vụ của Đức Thánh Cha, mọi người hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, rồi Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha cùng với 10 vị thỉnh nguyện viên của các án phong và thưa rằng, Hội Thánh xin Đức Thánh Cha ghi tên vào sổ bộ các thánh 10 vị trần phước và để mọi Kitô hữu kêu cầu các ngài như những vị thánh. Sau khi xướng danh các vị, Đức Hồng Y Semeraro lần lượt tóm tắt tiểu sử của 10 vị. Sau phần tiểu sử, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng hát kinh xin ơn phụ trợ của các thánh, rồi ngài đọc công thức phòng thánh. Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, để tôn dương đức tin công giáo và làm tăng trưởng đời sống Kitô với quyền của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh công đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi, sau khi suy nghĩ chín chắn, nhiều lần khẩn cầu ơn phụ trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em chúng tôi trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và ấn định là thánh 10 vị chân phước này, và chúng tôi truyền ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh, đồng thời quy định rằng trong toàn giáo hội, các vị được tôn kính với lòng sùng mộ giữa các thánh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn đáp lại, Amen, và các đoàn hát bài chúc tục cảm tạ Chúa, trước khi Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh và 10 vị thỉnh nguyện viên ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời xin Ngài ban tông thư về việc phong thánh này. Đức Thánh Cha tuyên bố chấp thuận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải di chúc của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ trong bữa tiệc lì và áp dụng vào bối cảnh lễ phong thánh. Như Thầy đã yêu thương các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Đức Thánh Cha nói, trước tiên là tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa đã yêu thương cho đến cùng, đến độ hiến toàn thân mình. Chúa nói những lời này trong một đêm tăm tối, giữa bầu không khí đầy cảm xúc và lo âu tại nhà tiệc lì. Chính trong giờ bị phản bội, Chúa Giêsu khẳng định tình thương của Ngài với các môn đệ. Vì trong tăm tối và bão tố của cuộc đời, điều thiết yếu là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Anh chị em thân mến, ước gì lời loan báo này là trọng tâm trong việc tuyên xưng và qua những cách diễn tả đức tin của chúng ta, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Ở trung tâm không phải là những tài năng và công trạng của chúng ta, nhưng là tình thương vô điều kiện và nhân không của Thiên Chúa, tình yêu mà chúng ta không xứng đáng có được. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chân lý này đòi chúng ta phải có một sự hoán cải ý tưởng chúng ta thường có về sự nền thánh. Nhiều khi quá nhấn mạnh những cố gắng làm những việc lành, chúng ta tạo nên một lý tưởng sự thánh thiện quá dựa trên chúng ta, trên sự anh hùng bản thân, trên khả năng từ bỏ hy sinh để đạt được một phần thưởng. Và như thế, chúng ta biến sự thánh thiện thành một mục tiêu không thể đạt tới. Chúng ta tách biệt nó ra khỏi cuộc sống hàng ngày, thay vì tìm kiếm và đón nhận sự thánh thiện trong đời sống thường nhật, giữa những bụi bặm của bụi đường, những chao đảo của cuộc sống cụ thể. Và như thánh nữ Teresa Avila đã nói với các chị em cùng dòng, nên thánh giữa những phong trào trong bếp. Là môn đệ của Chúa Giêsu và tiến bước trên con đường thánh thiện, trước tiên là để cho mình được quyền năng tình thương của Thiên Chúa biến đổi. Chúng ta đừng quên vị thế thứ nhất của Thiên Chúa trên cái tôi của mình, của Thánh Linh trên xác thịt, của Âm Thánh trên công việc. Sang đến phần thứ hai trong di chúc của Chúa Giêsu là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Chúa là sức mạnh biến đổi cuộc sống chúng ta. Nó mở rộng con tim và làm cho chúng ta sẵn sàng yêu thương. Đi vào cụ thể, Đức Thánh Cha giải thích việc sống tình yêu ấy bằng cách nào? Ngài nói, trước khi để lại cho chúng ta giới răn đó, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ, và sau khi nói những lời ấy, Chúa đã giao nạp mình trên thập giá. Yêu thương có nghĩa là phục vụ và hiến mạng sống. Phục vụ có nghĩa là không đặt tư lợi của mình lên trên, giải thoát mình khỏi những độc dược của sự ham hố và cạnh tranh. Chiến đấu chống thứ bệnh ung thư rừng dưng và cách tập tự hàn chiếu, chia sẻ những đoàn sủng và hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cụ thể là tự hỏi, tôi làm gì cho tha nhân, và sống các biến cố mỗi ngày trong tinh thần phục vụ và không ồn ào, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tiếp đến là hiến mình. Đây không phải chỉ là trao tặng một cái gì, như vài tài sản của mình, nhưng là trao tặng chính bản thân. Đó là ra khỏi sự ích kỷ để biến cuộc sống thành một quà tặng, nhìn các nhu cầu của những người đang đi cạnh mình, xả thân cho người đang cần, có thể là lắng nghe họ một chút, dành thời giờ, một cú điện thoại cho họ. Nền thánh không phải chỉ là thực hiện vài cử chỉ anh hùng, nhưng là thực hiện bao nhiêu việc yêu thương mỗi ngày theo ơn gọi và bậc sống của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận, phục vụ tin mừng là anh chị em hiến chính cuộc sống của mình mà không đòi báo đáp, không tìm kiếm vinh danh trần tục nào. Đó là điều chúng ta cũng được kêu gọi thực hiện. Các bạn đồng hành của chúng ta hôm nay được phòng thánh đã nên thánh như thế. Họ hăng hái đón nhận ơn gọi đã nhận, ơn gọi linh mục, ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn gọi giáo dân, xả thân vì tin mừng, các vị đã khám phá một niềm vui khôn sánh và đã trở thành những phản ánh rạng rỡ của Chúa trong lịch sử. Chúng ta cũng hãy làm như vậy, vì mỗi người chúng ta đều được kêu gọi nền thánh, một sự thánh thiện độc nhất vô nhị và không thể lặp lại. Đúng vậy, Thiên Chúa có một dự phóng tình thương cho mỗi người, có một ước mơ cho đời sống của bạn. Hãy đón nhận và thi hành trong vui tươi. Cuối thánh lễ, vào lúc gần 11:45, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn các vị hồng y, giám mục, linh mục và các phái đoàn tham dự thánh lễ. Ngài đặc biệt chào thăm Tổng thống Ý và các phái đoàn chính phủ các nước, đồng thời cầu xin các thánh mới soi sáng, phù hộ, để các vị hữu trách các nước tìm được giải pháp hòa bình cho các cuộc chiến tranh.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione eucaristica, desidero salutare e ringraziare tutti voi, fratelli cardinali, i vescovi, i sacerdoti, le religiose, i religiosi, specialmente coloro che appartengono alle famiglie spirituali dei nuovi santi, e voi tutti i fedeli, popolo fedele di Dio, qui convenuti da tante parti del mondo. Saluto le delegazioni di diversi paesi, particolare il signor Presidente della Repubblica Italiana.
Rồi Đức Thánh Cha và mọi người hát kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trước khi Ngài ban phép lành kết thúc giữa tiếng reo mừng của các tín hữu.
È bello constatare che con la loro testimonianza evangelica questi santi hanno favorito la crescita spirituale e sociale delle rispettive nazioni e anche dell'intera famiglia umana. Mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni, le guerre. I nuovi santi ispirano una soluzione di insieme via di dialogo, specialmente nel cuore e nella mente di quanti ricoprono incarichi di grande responsabilità e sono chiamati ad essere protagonisti di pace e non di guerra. Saluto tutti voi, cari pellegrini, come pure quanti hanno seguito questa messa mediante i mezzi di comunicazione. E ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria perché ci aiuti a imitare con gioia l'esempio dei nuovi santi. Spiritu di Domini nostri Gesù Cristi, mondo letificare di Ignatius Est, presta questumus, e per eius genitrice in Virgine Maria, perpetuo capiamus laudia vitae, per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, regem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Dominum suaviscum. Sin nome Domini benedictum. Aiutami nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Tượng Phật Thánh Lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành để tôn phong 10 vị Trần Quốc lên bậc hiển thánh sáng chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero. Một trưa chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Hãy yêu Giê-xu nên yêu người yêu đời, học theo tình yêu thương Đức Kitô trước đời. Hãy yêu Đức Giêsu, tránh ghét ghen tội hận. Học nói Đức Giêsu cho đời mình thành công. Yêu Giêsu như Chúa,
phúc thời trồn lên tiếng cười. Yêu thương như Chúa để muôn người trong tràn hòa chẳng còn ganh ghét. Nói câu theo Chúa hay yêu thương người nắm tay nhau vượt qua nỗi đau. Nói câu theo Chúa để cho cuộc đời bừng sáng mãi.
Chuyện xảy ra ở một quán ăn nhỏ vào một buổi tối khá đông thực khách. Những người khách thanh toán tiền và nhận món ăn của mình xong thì đến ngồi chung với nhau ở những chiếc bàn còn chỗ trống. Một thanh niên cầm chiếc bánh của mình tiến đến ngồi cạnh một ông lão. Đôi mắt anh ta cứ liếc nhìn chiếc điện thoại di động mà ông đang để trên bàn. Khi ông vừa cúi xuống đất nhặt mẫu khăn giấy vừa rơi xuống thì nhanh như chớp người thanh niên chộp lấy chiếc điện thoại và bước nhanh ra cửa. Ông lão ngẩng lên và phát hiện ra chiếc điện thoại của mình đã biến mất cùng với người thanh niên. Ông nhanh chóng nhìn quanh quán ăn và thấy người thanh niên đang đứng ở cửa chờ đến lượt mình bước ra vì nhiều người đang chen chúc ra vào ở cửa. Ông lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía người thanh niên, đưa tay chạm vào vai cậu và nói: "Chàng trai trẻ ơi, cảm ơn anh đã làm người bạn đồng bàn với tôi lúc nãy. Xin anh giúp cho tôi một việc. Chuyện là hôm qua là sinh nhật thứ 70 của tôi. Con gái tôi đã dành dụm rất lâu mới mua được một chiếc điện thoại di động để tặng cho tôi. Lúc nãy tôi đã để trên bàn để chờ cuộc gọi của con gái tôi đến đón tôi về. Nhưng bây giờ thì cái điện thoại ấy đã biến mất. Có lẽ tôi đã làm rơi nó đâu đó ở gần chỗ chúng ta ngồi. Lưng tôi lại đau, không thể cúi xuống đất lâu được. Xin anh vui lòng quay lại tìm giúp tôi với nhé. Không có chiếc điện thoại đó, con gái tôi không thể liên lạc được với tôi để đưa tôi về nhà." Nghe ông lão nói xong, chàng thanh niên lẳng lặng quay lại chiếc bàn họ vừa ngồi, cúi xuống đất, và khi ngẩng lên, anh đã trao chiếc điện thoại lại cho ông và hỏi: "Thưa ông, có phải chiếc điện thoại này không ạ?" Ông lão hết sức vui mừng trả lời: "Đúng là nó rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm." Một nhân viên trong tiệm nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu cho đến cuối, tiến tới hỏi ông lão: "Có phải ông đã biết anh ta là kẻ đã cầm nhầm điện thoại của mình không?" Ông lão mỉm cười gật đầu. Nhân viên ấy hỏi tiếp: "Vậy sao ông không gọi bảo vệ đến bắt anh ta?" Ông lão mỉm cười gì từ đáp: "Nếu tôi báo cảnh sát, tôi sẽ mất đi một thứ khác có giá trị hơn chiếc điện thoại này rất nhiều. Đó là lòng khoan dung." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe mang đến cho chúng ta một thông điệp rất đẹp về lòng khoan dung. Con người cần có lòng khoan dung để có thể sống đẹp với nhau, và cuộc sống cần có lòng khoan dung để bầu khí chung giữa người với người được an hòa. Nếu không có lòng khoan dung, tại quán ăn đó đã có một thanh niên bị giải đi với tội danh ăn cắp, và bầu khí của quán ăn đó chắc chắn sẽ lộn xộn và mất đi sự vui vẻ, bình an. Với lòng khoan dung của mình, ông cụ trong câu chuyện đã giải quyết vấn đề mất trộm giữa mình với người ăn trộm rất đẹp. Chẳng ai bị mất đi điều gì. Ông cụ chẳng mất đi chiếc điện thoại, và người thanh niên cũng không bị mất đi thanh danh bởi hành vi sai trái của mình. Lòng khoan dung là một phẩm chất tốt đẹp của con người, được thể hiện ở khả năng luôn tha thứ lỗi lầm của người khác và không xét tội hay trách phạt lỗi lầm của họ khi họ biết hối lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Mang thân phận con người, tất cả chúng ta đều có lúc phạm phải những lỗi lầm. Và do vậy, chúng ta luôn cần lòng khoan dung. Trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta cần lòng khoan dung của Chúa, để mỗi khi lỗi phạm đến người, chúng ta được người tha thứ và tiếp tục sống trong sự bình an và ơn nghĩa với người. Trong tương quan với tha nhân, chúng ta cần lòng khoan dung để từng người được nở hoa ở những nơi mà mình hiện diện. Chúng ta kinh nghiệm được điều này trong cuộc sống hàng ngày của mình. Với lòng khoan dung mà cha mẹ luôn rộng lượng tha thứ lỗi lầm cho con cái, anh chị em biết khoan dung, nhường nhịn, chấp nhận nhau, thì trong nhà được ấm êm, trên thuận dưới hòa. Cổ nhân đã nhận định rằng, tài sản lớn nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Thật vậy, khi sở hữu được lòng khoan dung, chắc chắn chúng ta sẽ thủ đắc được niềm vui và bình an trong cuộc đời. Ước gì giữa những bấp bênh, hơn thua được mất của phận người, chúng ta đừng đánh mất lòng khoan dung mà Thiên Chúa đã gieo vào mảnh đất cuộc đời mình, để luôn có thể đối xử tốt với nhau, có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô.
Như Chúa hiến thân mình, hãy cuộc đời dồn lên tiếng cười. Yêu thương như Chúa để muôn người trong chan hòa chẳng còn ganh ghét. Nói câu theo Chúa hãy yêu thương người, nắm tay nhau vượt qua nỗi đau. Nói câu theo Chúa để cho cuộc đời bừng sáng mãi tình.
Lạy Chúa, Chúa đã luôn đối xử khoan dung với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống khoan dung với nhau. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn đồng đều tình Chúa và ấm áp tình người. Amen.
Bạn ơi, theo Giêsu, bước trên cành lẽ đời. Người cha muốn tâm tin với yêu thương.
Bạn ơi, theo Giêsu, dẫu đang mưa gió ngàn.
Người yêu nơi Giêsu, cha tình người còn đang.
Yêu thương như Chúa hiến thân mình, để cuộc đời dồn lên tiếng cười. Chúa để muôn người trong chan hòa chẳng còn ganh ghét. Nói câu theo Chúa hãy yêu thương người, nắm tay nhau vượt qua nỗi đau. Nói câu theo Chúa để cho cuộc đời bừng sáng mãi tình yêu. Yêu thương như Chúa hiến thân mình để cuộc đời trở nên tiếng cười. Yêu thương như Chúa để muôn người chẳng hòa chẳng còn ganh ghét. Nói câu theo Chúa hãy yêu thương người, nắm tay nhau vượt qua nỗi đau. Nói câu theo Chúa để cho cuộc đời bừng sáng mãi tình yêu. Bừng sáng mãi tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.